Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chưa mua vũ khí hiện đại của Mỹ. Một doanh nhân Việt Nam mua siêu SIM có 8 số 9 với giá 1 triệu đô la. Trung Quốc thử nghiệm máy bay siêu thanh có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Và Tổng thống Philippines dọa giết cảnh sát tha hóa.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt Nam chưa mua vũ khí hiện đại của Mỹ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về sinh hoạt tại các công viên Mỹ vào những ngày cuối tuần. Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ít nhất 131 người được xác nhận đã thiệt mạng do một trận động đất mạnh làm rung chuyển một số đảo nghỉ mát ở Indonesia hôm 5 tháng 8. Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Khắc phục Hậu quả Thiên tai Quốc gia, đã công bố số liệu thương vong mới nhất hôm 8 tháng 8. Con số đã tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu nạn tiếp cận các khu vực bị cô lập do trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter tác động đến vùng biển phía bắc đảo Lombok. Người ta cũng cảm nhận được trận động đất trên quần đảo Gili lân cận, cũng như ở Bali, Sumbawa và một phần của Đông Java. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị hư hại trong thảm họa này, khiến khoảng 156.000 người trên đảo Lombok phải di dời và buộc phải vào các nơi trú ẩn khẩn cấp. Quân đội đã điều đi ít nhất 3 máy bay vận tải chở nước, thực phẩm, lều và vật tư y tế. Hàng ngàn du khách đã được sơ tán khỏi Lombok và ba đảo nhỏ gần đó có tên là Gilis. Ông Nugroho cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên khi đội tìm kiếm và cứu nạn tiếp cận thêm các khu vực bị ảnh hưởng khác và bắt đầu tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát.
Dân biểu Mỹ bị bắt với cáo buộc giao dịch nội gián. Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 8 tháng 8 lập cáo trạng về tội danh giao dịch nội gián đối với dân biểu Cộng hòa Chris Collins. Ông Collins bị bắt trong ngày và theo lịch phải ra trước một tòa án liên bang ở Manhattan cùng ngày. Dân biểu Collins từ New York là một trong những nghị sĩ đầu tiên trong quốc hội ủng hộ ông Donald Trump làm tổng thống trong kỳ bầu cử năm 2016. Ông ra trình diện Cục Điều tra Liên bang sáng ngày 8 tháng 8. Ông bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch giao dịch nội gián dính líu tới công việc đầu tư của ông và một công ty công nghệ sinh học của Australia. Trước đây trong năm, một báo cáo từ văn phòng quốc hội chuyên trách các vấn đề về đạo đức nói rằng ông Collins có lẽ đã phạm tội khi tiết lộ thông tin độc quyền của công ty này với các nhà đầu tư, trong đó có con trai của ông. Con trai của ông Collins cũng bị truy tố. Dân biểu Collins có chân trong ban quản trị công ty. Con trai ông tên là Cameron Collins. Bị cáo buộc đã chuyển thông tin đó cho một đồng phạm khác là bố vợ tương lai, Stephen Zusky. Theo cáo trạng, cả ba người đã né được gần 770.000 đô la thua lỗ nhờ thông tin rò rỉ này. Dân biểu Collins tái tranh cử vào tháng 11 năm nay, hiện đã quyên được hơn 1,3 triệu đô la trong nỗ lực vận động tranh cử theo báo cáo.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chọn cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet làm tân lãnh đạo cơ quan nhân quyền của tổ chức thế giới này, theo Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Tư. Đại hội đồng gồm 193 thành viên sẽ họp vào thứ Sáu tuần này để thông qua việc bổ nhiệm bà Bachelet. Bà sẽ thay thế ông Zayed Ra'ad Al Hussein của Jordan. Ông Al Hussein, người thường đưa ra những phát biểu thẳng thắn, sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này, sau một nhiệm kỳ 4 năm trên cương vị này tại Geneva. Bà Bachelet, một nạn nhân bị tra tấn dưới chế độ độc tài Augusto Pinochet, là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Chile. Vị bác sĩ nhi khoa trở thành chính trị gia này, giữ chức tổng thống của Chile từ năm 2006 tới năm 2010. Phong cách dễ gần của bà những chính sách phúc lợi và tăng trưởng kinh tế ổn định ở một trong những nước phát triển nhất của khu vực, giúp bà giành được cảm tình của người dân. Sau đó, bà Bachelet lãnh đạo Phụ nữ Liên Hợp Quốc, một cơ quan chuyên trách bình đẳng giới tính và tiếp sức cho phụ nữ, từ năm 2010 đến năm 2013, trước khi bà trở về Chile để làm Tổng thống từ năm 2014 đến năm 2018, thúc đẩy chủ trương chính sách thuế và chi tiêu quyết liệt hơn, cũng như mở rộng quyền phá thai và hôn nhân đồng tính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam chưa mua vũ khí khủng của Mỹ. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu nhận định rằng Việt Nam có thể không mua ngay các loại vũ khí khủng của Mỹ, ít ngày sau khi quan chức ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận với VOA tiếng Việt rằng Hà Nội có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với quốc gia cựu thù trị giá tới gần 100 triệu đô la. Từ Australia, giáo sư Khan Thayer mới nói rằng ông không ngạc nhiên khi thấy Việt Nam gia tăng việc mua các công nghệ và thiết bị liên quan tới quốc phòng từ Mỹ, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam năm 2016. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, có khả năng rất lớn là Việt Nam sẽ tăng cường mua một số công nghệ liên quan tới quốc phòng hoặc thậm chí là cả vũ khí. Việc mua bán như vậy, dù theo chương trình mua bán quân sự nước ngoài FMS hoặc mua bán thương mại trực tiếp DCS cũng rất phức tạp. Các quan chức Mỹ đã dành thời gian để giải thích cho Việt Nam cách thức tiến hành. Ông Thayer nói, FMS và DCS là hai hình thức chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Một quan chức Mỹ giấu tên trước đó tiết lộ độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam đặt mua thiết bị trị giá 69,7 triệu đô la theo chương trình mua bán quân sự nước ngoài và 25 triệu đô la thông qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. Giáo sư Canthel cho VOA Việt ngữ biết rằng một cuộc hội thảo xúc tiến công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang được lên kế hoạch cho năm nay, sau hai lần trước năm 2015 và 2016. Ông đánh giá rằng hiện nay lĩnh vực ưu tiên đối với Việt Nam là các thiết bị nhằm cải thiện khả năng bảo vệ an ninh hàng hải. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ mua công nghệ quân sự liên quan tới liên lạc, thiết bị cảm biến, radar và thiết bị bay không người lái thay vì các loại vũ khí khủng, chuyên gia về Việt Nam nói. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã trao cho Việt Nam chủ yếu là tàu bè để phục vụ cho công tác tuần tra biển đảo trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự hóa Biển Đông. Hồi đáp thông tin về việc Việt Nam đặt mua thiết bị quân sự trị giá hàng chục triệu đô la của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc hợp tác quốc phòng với các nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Theo tiết lộ của quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên, trong số các thiết bị Hà Nội muốn mua từ Hoa Kỳ có thiết bị điện tử quân sự, công nghệ vệ tinh, thiết bị đo tầm bắn hay hệ thống điều khiển hỏa lực. Hồi đầu năm nay, trang defensenews.com dẫn lời một quan chức giấu tên tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hà Nội đã đặt mua máy bay trinh sát không người lái Boeing In-Situ Scan Eagle. Khi đó, VOA Việt ngữ có đặt câu hỏi đề nghị hãng Boeing xác nhận về thông tin này, nhưng tới nay vẫn không nhận được hồi đáp. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2017, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào bán cả máy bay tên lửa khi gặp quan chức chủ nhà. Vài tháng trước đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Nhà Trắng, hai bên đã ra thông cáo chung hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới với tổng trị giá 8 tỷ đô la. Một nhà phân tích đã sáng tạo ra cụm từ ngoại giao mua sắm, ông Theo nói, khi được hỏi rằng liệu cách tiếp cận mà nhiều người cho là mang tính giao dịch của ông Trump có hiệu quả đối với Hà Nội hay không, giáo sư nghiên cứu về Việt Nam nói, xin trích, xét về một khía cạnh nào đó đúng, cách tiếp cận theo kiểu giao dịch của ông Trump hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp Việt Nam, mua thiết bị quân sự và vũ khí từ Mỹ còn là một vấn đề nhạy cảm vì yếu tố giá thành, các vấn đề tích hợp công nghệ và vấn đề di sản của Việt Nam dựa vào vũ khí của Liên Xô, Nga. Theo một bài phân tích về quan hệ thương mại và kinh tế Việt-Mỹ dẫn nhiều cơ quan báo chí khác nhau, Congressional Research Service, một cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, viết rằng Tổng thống Trump muốn chứng kiến việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam là một cách thức quan trọng để giảm bớt thâm hụt thương mại giữa hai nước. Và chính quyền của ông Trump đã nhiều lần cho thấy mối quan tâm gia tăng về bán vũ khí cho Việt Nam, cũng như coi đó là một ưu tiên cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Bài viết nói rằng Việt Nam được cho là quan tâm tới việc mua máy bay chiến đấu F-16, máy bay trinh sát săn ngầm P-3C Orion và các thiết bị theo dõi và trinh sát cảm biến. Cơ quan nghiên cứu phục vụ cho các nhà lập pháp cũng như các ủy ban của Quốc hội Mỹ viết rằng trong một số trường hợp, Quốc hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thông qua và bác bỏ các vụ mua bán vũ khí như vậy. Cơ quan thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ viết rằng hợp đồng bán vũ khí tiềm năng cho Việt Nam cũng đã gây tranh cãi ở Quốc hội Mỹ vì một số người phản đối do vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Tư cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, người tháng trước đã bị đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng Cộng sản sau khi bị kết luận chịu trách nhiệm về những vi phạm rất nghiêm trọng. Tuy nói ông Phúc đã ký tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm của ông Thành từ Trung tướng xuống Đại tá theo một bản tin của website chính phủ. Quyết định của Thủ tướng được đưa ra sau khi Bộ Chính trị hôm 28 tháng 7 thông báo cách chức mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Thành, người đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cáo buộc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Ông Thành cũng bị cáo buộc đã ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật và ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công tại Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, nơi ông trực tiếp phụ trách. Ông bị cho là đã tự ý ký quyết định trong Phạm Văn Anh Vũ, người có biệt danh là Vũ Nhôm, và là một trùm bất động sản ở Đà Nẵng, tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Ông Vũ bị tuyên án 9 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hôm 30 tháng 7. Vi phạm của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội, thông cáo của Ủy ban Kiểm tra cho biết. Thủ tướng cũng kỷ luật Thượng tướng Trần Việt Tân bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an của ông trong giai đoạn 2011-2016 và giáng cấp bậc hàm xuống Trung tướng. Ông bị cáo buộc về những vi phạm tương tự như ông Thành. Gần đây, một loạt các quan chức quân đội cao cấp đã bị cáo buộc về những sai phạm trong công tác quản lý và đã chịu những hình thức kỷ luật khác nhau. Trong bối cảnh chiến dịch trấn áp tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gia tăng cường độ, tuần trước một tòa án quân đội đã kết án 12 năm tù giam cho sĩ quan quân đội đầu tiên bị đưa ra xét xử trong chiến dịch này.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, một thẻ điện thoại còn gọi là siêu SIM có 8 số 9 được bán với giá 1 triệu đô la theo truyền thông trong nước. Một người chuyên kinh doanh SIM số đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh có tên Thái Minh Phương đã mua chiếc siêu SIM 0909999999 từ thân chủ trước đó là ông Mạnh Tài, một doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Theo VTC, giá trị siêu SIM này được giao dịch là 1 triệu đô la, tức hơn 23 tỷ đồng. Trước khi tới tay ông Phương, thẻ điện thoại với 8 số 9 từng được một đại gia ở Ninh Bình sở hữu cho tới khi ông Tài mua lại vào năm 2016 theo Dân Trí. Siêu SIM này lần đầu tiên được đưa ra công chúng trong một buổi đấu giá từ thiện vào năm 2005. Một doanh nhân người Hải Dương có tên Nguyễn Phước Thịnh đã trả 680 triệu đồng để sở hữu số điện thoại mà nhiều người cho là đẹp và may mắn này. Xác nhận đã mua thành công siêu SIM trên hôm 6 tháng 8. Ông Phương cho biết số điện thoại này đã lần lượt qua tay 5 đại gia có tên tuổi ở Việt Nam theo VN Express. Tôi sẽ dùng số này làm hotline cho thương hiệu riêng của mình và chỉ sẵn sàng trao lại cho ai có niềm đam mê SIM số đẹp và kiên trì tìm kiếm như tôi. Ông Phương, một doanh nhân nổi tiếng với 20 năm kinh doanh SIM số đẹp, nói. Giải thích lý do trả 1 triệu đô la để mua thẻ điện thoại với 8 số 9, ông Phương nói SIM thất quý cửu đỉnh thiên vương này không chỉ mang lại ý nghĩa hưng vượng mà còn mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu. Theo quan niệm của người Việt Nam, số 9 được xem là con số may mắn. Theo Soha, khi tiết lộ bên lề thương vụ đình đám làm dư luận xôn xao, đặc biệt là cộng đồng chơi SIM đẹp ở Việt Nam, ông Phương cho biết ông mất nhiều năm theo đuổi và 3 ngày đàm phán để mua được siêu SIM 23 tỷ đồng. Đây cũng là SIM có số giá trị chuyển nhượng cao nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, theo VN Express. Siêu SIM đã phá vỡ quy luật về giá dành cho một số SIM thất quý, Soha trích lời ông Phương nói. Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào khác trên thế giới. Và trong thập kỷ tới đây sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này, theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây. Theo Wealth Report, Việt Nam hiện có 14.300 triệu phú đô la và con số này được dự kiến sẽ tăng lên 38.600 trong 10 năm tới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho VOA, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson khẳng định phản ứng kiên định của Hoa Kỳ đối với những hành động gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Đô đốc John Richardson nói hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ giữ nguyên mức độ trên Biển Đông trong khoảng 70 năm qua. Tư lệnh Hải quân Mỹ nói không tăng quá nhiều hay giảm quá nhiều, hoạt động của chúng tôi khá ổn định. Trung Quốc và Hoa Kỳ bất đồng mạnh về vấn đề chủ quyền trên tuyến thủy lộ quốc tế quan trọng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn trong khu vực, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các quốc gia khác. Bắc Kinh cũng đã xây hàng trăm hecta đảo nhân tạo để củng cố yêu sách chủ quyền. Trong khi đó, Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông để phản đối tuyên bố của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy việc đi lại tự do qua vùng biển quốc tế, vốn là tuyến lưu thông của một nửa trọng tải vận chuyển trên thế giới, trị giá hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Đô đốc Richardson nói, Hải quân Hoa Kỳ ủng hộ các quy tắc và chuẩn mực, thúc đẩy sự trỗi dậy của các nền kinh tế châu Á. Đô đốc Richardson nói với VOA, chúng tôi sẽ luôn ở đó và chúng tôi sẵn sàng bênh vực cho những ai bị ảnh hưởng trong phạm vi tranh chấp nếu cần.
Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công một thiết bị bay siêu thanh mới, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và đạt tốc độ tối đa gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Loại vũ khí mới này có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ nếu xảy ra chiến tranh. Theo truyền thông Trung Quốc, máy bay siêu thanh Starry Sky 2 vừa được thử nghiệm tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tây Bắc Trung Quốc hôm thứ Sáu. Đây là thiết bị bay đầu tiên của Trung Quốc được đưa vào không gian bằng tên lửa nhiên liệu rắn, sử dụng kỹ thuật Wave Rider, tức là cưỡi sóng xung kích tự tạo ra trong lúc bay, và có thể mang nhiều đầu đạn. Sau khi tách ra khỏi tên lửa, thiết bị bay này sẽ bay trở về trái đất với tốc độ tối đa đạt mức Mach 6, tức là khoảng 7.344 km/h, gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, Starry Sky 2 còn có thể đổi hướng trong lúc bay, với chủ ý làm cho việc theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Với tốc độ siêu hạng, thiết bị này được cho là dễ dàng đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường, kể cả của Mỹ. Các nhà khoa học tham gia việc thử nghiệm nói đây là một thành công to lớn của Trung Quốc, giúp đưa nước này lên sánh vai ngang hàng với Nga và Mỹ trong cuộc đua về kỹ thuật chế tạo vũ khí mới. Trung Quốc lâu nay vẫn bị nghi ngờ là đang chế tạo kho vũ khí siêu thanh. Nhưng đây là lần đầu tiên nước này chính thức xác nhận là đang phát triển công nghệ Wave Rider, bất chấp thực tế là Trung Quốc tìm cách chế tạo các phương tiện siêu thanh kể từ năm 2014. Trung Quốc, Nga và Mỹ là những đối thủ chính trong lĩnh vực siêu thanh, trong cuộc chạy đua vũ trang mới, công nghệ mới. Mỹ đã thử nghiệm máy bay siêu thanh không người lái trong nhiều năm, và đã thành công với chiếc Boeing X-51 Wave Rider trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, theo CNN. Máy bay siêu thanh của Mỹ đã đạt tốc độ tối đa trên mức Mach 5 trước khi được điều khiển cho đâm xuống biển. Tuy nhiên, tuyên bố mới của Trung Quốc có thể sẽ gây thêm áp lực lên Mỹ, như thừa nhận của tướng John Hyten của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Trung Quốc đã thử nghiệm kỹ thuật siêu thanh, Nga cũng đã thử nghiệm. Chúng ta cũng vậy, kỹ thuật siêu thanh là một thách thức lớn, tướng Hyten nói với CNN hồi tháng 3. Tướng Hyten cho biết thêm, chúng ta sẽ cần một bộ cảm biến khác để theo dõi các mối đe dọa siêu thanh. Các đối thủ của chúng ta đều biết điều đó. CNN dẫn lại nguồn tin từ Viện Hải quân Hoa Kỳ cho biết hồi tháng 6 vừa qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc vượt mặt Mỹ về kỹ thuật quân sự. giới chức này viện dẫn những tiến bộ đáng kể của Trung Quốc trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, dữ liệu lớn và súng siêu thanh. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gần đây xin ngân sách 120 triệu đô la cho năm 2019 để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh, tăng từ 75 triệu USD trong năm nay vì các hệ thống đánh chặn tên lửa hiện nay của Mỹ được cho là vô hiệu đối với loại vũ khí siêu thanh mới của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 7 tháng 8 đe dọa sẽ giết hết những cảnh sát tha hóa, những người bị tố cáo là có dính dáng đến ma túy và các tội phạm khác. Lời cảnh cáo của ông Duterte được đưa ra trong một buổi truyền hình trực tiếp. Đài CBC dẫn nguồn tin từ các giới chức cảnh sát nước này cho biết là đã có hơn 100 cảnh sát viên bị áp giải đến dinh Tổng thống để gặp ông Duterte. Nhiều người trong số này bị tố cáo là phạm tội về hành chính và hình sự, gồm các tội bắt cóc, hãm hiếp và cướp bóc. Phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp, ông Duterte cảnh báo lực lượng cảnh sát: "Nếu các anh cứ như thế, tôi sẽ giết các anh đó." Tổng thống Philippines còn hăm dọa rằng giết người thì rất dễ, chỉ cần đi theo sau họ, bắn vào lưng họ rồi bình thản bước đi. CNN chuyển ngữ lời ông Duterte nói. Trước đây, Tổng thống Philippines từng nói lực lượng cảnh sát quốc gia tham nhũng đến tận rễ. Báo chí tường thuật rằng lực lượng này hiện đang trải qua một cuộc thanh lọc nội bộ. Ông Duterte nói trên sóng truyền hình, nếu những kẻ khốn kiếp này chết, thì đừng có đến mà kêu la với chúng tôi về nhân quyền hay thủ tục hợp lệ, vì tôi đã cảnh báo các anh rồi. Với những lời đe dọa công khai và con số hơn 4.500 nghi phạm ma túy bị giết trong chiến dịch chống ma túy, ông Duterte luôn bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên án từ khi ông lên nắm quyền vào giữa năm 2016. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines vẫn thề sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ 6 năm của ông. Ông tuyên bố sẵn sàng đi tù, cho dù ông luôn bác bỏ là đã xảy ra các cuộc hành quyết không qua xét xử. Cảnh sát cho biết là có gần 150.000 nghi phạm ma túy đã bị bắt và hàng chục viên chức công lực đã bị giết chết trong các cuộc bố giáp trong chiến dịch chống ma túy.
Chính phủ Lào sẽ đình chỉ việc phê duyệt các đập thủy điện mới trong khi thẩm định lại hơn 50 dự án sau sự cố vỡ đập thảm khốc vào cuối tháng trước. Ông Khania Khamuang Khun, một phó tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Lào, nói với VOA rằng một cuộc đánh giá quy mô lớn về các dự án đập thủy điện sẽ được đưa ra sau thảm họa làm nhiều người thiệt mạng và hơn 10.000 người phải tản cư. Ông nói, hơn 50 đập thủy điện trong nước sẽ được điều tra lại và giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, bao gồm các đập đang được xây dựng. Ngoài ra, sẽ đình chỉ phê duyệt các dự án đập thủy điện mới. Vào ngày 23 tháng 7, một đập phụ tại cụm đập Sepian Se Nam Noi đã vỡ làm 5 tỷ mét khối nước tràn vào các làng mạc vùng hạ lưu ở huyện Sanamsai thuộc tỉnh Atapua. Ước tính có khoảng 6.000 người phải di tản, hơn 30 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 100 người vẫn còn mất tích. Những người sống sót ở huyện Sanamsai cho VOA biết rằng nhà chức trách đã đưa ra thông tin sai lệch về thảm họa này. Theo tờ báo Laotian Times, tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Kamani Intirat cho biết việc xây dựng đập không đạt tiêu chuẩn, cộng thêm với lượng mưa lớn bất ngờ, là nguyên nhân làm cho đập Sadodam D tại dự án Sepian Se Nam Noi bị vỡ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về sinh hoạt tại các công viên Mỹ vào những ngày cuối tuần.
Vào thời điểm này, những công viên với nhiều không gian để tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời như thế này luôn là địa điểm ưa thích của hầu hết các gia đình ở Mỹ trong dịp cuối tuần. Tới đây, người ta không chỉ được tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao mà còn có thể cắm trại, nướng đồ barbecue để có một bữa trưa quây quần vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Các gia đình thường không phải đi từ quá sớm, bởi dù có hàng nghìn người tìm tới những công viên này mỗi dịp cuối tuần, thì vẫn luôn có đủ chỗ cho tất cả mọi người vui chơi sinh hoạt. Cô Tracy Chapman, cư dân tại Washington, D.C. nói,
Hôm nay tôi tới đây cùng con gái của mình. Nó là một đứa hiếu động và rất thích các hoạt động vui chơi ngoài trời.
Anh Matthew Perry từ Rockville, Maryland cho biết.
Tôi rất ngạc nhiên vì hôm nay vợ tôi lại đưa tôi đến đây bởi chúng tôi không có con nhỏ. Nhưng dù sao thì trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi, được vui chơi, tắm biển và ăn một bữa trưa bên gia đình và bạn bè giữa không gian thoáng đãng của thiên nhiên như thế này, rõ ràng là tuyệt vời.
Không giống như ở Việt Nam, những không gian đẹp, đặc biệt là những khu vực có bãi biển, thường bị các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh. Chính quyền các địa phương ở Mỹ thường dành rất nhiều không gian công cộng cho người dân sinh hoạt vui chơi vào dịp cuối tuần. Để đến với những khu công viên với đầy đủ các hoạt động vui chơi, cắm trại và tắm biển như thế này, mỗi người thường chỉ phải trả một khoản phí ước lệ để phục vụ cho công tác an ninh và dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn môi trường tại khu công viên mà thôi. Anh Adam Joshua Payman từ Germantown, Maryland nói.
Tôi rất thích đến những khu công viên như thế này vì chúng thường ở khá gần, không mất nhiều thời gian lái xe, cũng như không tốn kém. Hơn thế, tới đây bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời.
Bên cạnh rất nhiều những công viên nằm ngay trong lòng thành phố, những khu công viên ở ngoại ô phục vụ hoạt động dã ngoại như thế này thường chỉ tốn khoảng hơn một giờ lái xe của các gia đình muốn tới đây. Môi trường thiên nhiên trong lành, thoáng đãng, văn minh và luôn trật tự an ninh là điều rất dễ nhận thấy khi tới với các khu công viên dã ngoại này. Hết mùa hè, khi thời tiết chuyển dần sang lạnh, những khu công viên này mặc dù vẫn được mở cửa, nhưng không còn nhiều người tới đây. Mọi hoạt động và dịch vụ lại chờ đợi cho tới mùa hè năm sau.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với bác sĩ Nguyễn Y Đức từ Texas. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ bàn về một trong những cái mối lo âu thường xuyên và rất phổ biến của tất cả mọi người, đó là chứng rụng tóc. Xin hỏi bác sĩ là cái tóc của con người đó được cấu tạo như thế nào? Nguyên lý của nó để mình hiểu rõ là những thành phần của tóc ra sao, và mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái chứng rụng tóc sau phần trình bày này. Mời bác sĩ Đức.
Là chúng ta biết rằng thì ở một cái sợi tóc đó, thì nó có nhiều phần. Là phần thứ nhất là phần nang tóc, tức là cuối cùng như ở trên hình quý vị nhìn thấy, tức là phần nang tóc nó nằm ở trên cùng, ở dưới cùng, ở dưới cùng ở trong đó.
Ngay cái gốc phải không bác sĩ, ngay cái da đầu phải không ạ?
Gốc đó, như là cái, vâng, nó là cái gốc ở cái da đầu, nó ở trong cái da đầu, nó dưới da đầu nó mọc lên đó thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Thế sau đó thì nó sẽ đến thân tóc, tức là cái sợi tóc mà chúng ta nhìn thấy nó ở ngoài. Ở trong đó nó có những cái sắc tố tức là những cái chất mà nó làm cho cái tóc nó có màu. Và cuối cùng là lớp biểu bì bảo vệ cho cái tóc của chúng ta đó thưa quý vị thính giả.
Thông thường nhất, cái tóc nó cũng phát triển theo cái độ tuổi của mình. Nhưng mà cái tuổi trung bình nào của con người là được coi là tuổi rụng tóc thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi theo ý kiến của chúng tôi thì bất cứ ở tuổi nào cũng có thể rụng tóc được. Đó, thì chúng ta biết rằng thì là ở tóc của mỗi con người đó thì có khoảng chừng độ 100 tới 200 sợi tóc, tức là chúng ta nhìn được ở trên đầu của chúng ta. Và cái tóc nó như vậy thì nó ở tuổi nào nó cũng đó, nhưng mà nó có một số các nguyên nhân và nó gây ra cho cái rụng tóc là nhiều hơn đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Nhưng mà mình thông thường thấy là càng già đi, càng cao niên thì rụng tóc càng nhiều hơn là cái tuổi trẻ, ví dụ như trên 60 là cái tuổi mà thấy là tóc bắt đầu thưa dần phải không bác sĩ? Vì sao ạ?
Vâng, thường thường đó thì ở những cái bậc cao niên là tuổi nó cao thì thường thường là có những cái nội tiết tố hay là kích thích tố ở trong cơ thể của quý vị đó đã giảm bớt đi. Thành ra đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó nó gây ra rụng tóc đó thưa quý vị thính giả. Đó là một yếu tố, và tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác đó thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ nói tới yếu tố nội tiết tố là cái yếu tố tự nhiên gây rụng tóc khi con người ngoài 60, với cái độ tuổi càng cao thì tóc càng thưa. Nhưng mà tuy nhiên nhiều khi 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy vẫn thấy là bị rụng tóc nhiều. Vì cái tình trạng mà rụng tóc nhiều đây, bất thường đây đó, thì xin tìm hiểu cùng bác sĩ là các cái nguyên nhân nào khác dẫn tới tình trạng này thưa bác sĩ?
Cái nguyên nhân mà nó đưa ra rụng tóc sớm như vậy, bị một cái căng thẳng, một cái stress, một cái nào đó nó cũng gây ra rụng tóc, hoặc là thiếu một vài chất dinh dưỡng, thí dụ như là sinh tố B5 hay là vân vân, những thứ đó nó cũng có thể đưa tới rụng tóc. Ngoài ra có những cái đại khái, thí dụ như những bệnh về tóc như là trên đầu của chúng ta bị eczema, bị vân vân, hay là những cái bệnh ở trên đầu, hay là bị nấm bị cũng có thể gây rụng tóc. Hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta căng thẳng đó, mà chúng ta kéo cái tóc chúng ta nhiều quá, thí dụ như chúng ta dùng một cái lược mà đang là lược thưa thì nó khác mà lược cái răng của nó, răng của cái chẵn lược đó nó sát vào nhau quá, thì nó cũng làm cho người ta làm cho tóc nó căng lên, và như vậy nó cũng đưa đến rụng tóc. Hoặc là một yếu tố khác mà có lẽ là chúng ta không thay đổi được là thường thường nó di truyền đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Thì thường thường chúng tôi thấy rằng thì là, và y học cũng đồng ý là ở người nam thì nhiều hơn là người nữ đó thưa quý vị thính giả.
Ngoài những yếu tố mà bác sĩ vừa kể ra thì những yếu tố về những cái sản phẩm mà mình dùng cho da đầu hay là cho tóc thì nó có ảnh hưởng gì không? Ví dụ như dầu gội đầu hay là cái cách mình dưỡng tóc, hay là mình đi ra nắng quá nhiều, tóc bị cháy nhiều hoặc là bị bụi bặm nhiều, bị ô nhiễm môi trường v.v. Những yếu tố đó có ảnh hưởng tới cái sự phát triển lành mạnh của tóc hay không?
Thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, tất cả những cái hoàn cảnh đó, những cái điều kiện đó đều ảnh hưởng tới cái sự tóc nó rụng. Như chúng tôi đã trình bày là thí dụ như là một ngày chúng ta dùng tóc trường độ 5-70 sợi một ngày thì cũng là đủ rồi. Nếu mà nó nhiều hơn những cái khoảng đó thì chúng ta là một điều để chúng ta cần phải suy nghĩ đến, là tại sao mà chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao mà chúng ta dùng tóc nhiều như vậy đó thưa quý vị thính giả.
Thai phụ đó thưa bác sĩ, thì sau khi sinh con thì có cái triệu chứng là bị rụng tóc rất là nhiều, và nguyên nhân như thế nào, có cách nào khắc phục không ạ?
Vâng, thường thường thì chúng tôi thấy rằng thì ở những người mà phụ nữ mà có thai thì thường thường nó tóc nó rụng nhiều hơn. Sở dĩ giờ tóc nó rụng hơn nhiều hơn là tại vì trong cơ thể nó có những cái thay đổi về cấu trúc, về các cái tích tố nó ở trong cơ thể, và những cái tích tố này nó đều có ảnh hưởng tới cái sự rụng tóc hay là sự lớn của con người nói chung, và sự rụng tóc hay là mọc tóc nó cũng rất riêng đó thưa quý vị khán giả và cô Trà My.
Dạ vâng, và cũng có một cái quan niệm mình thường nghe nói là suy nghĩ càng nhiều thì vậy rụng tóc hơn, cho nên là người nào mà bớt suy nghĩ đó thì không có bị hói đầu đó. Dạ, thì cái đó không biết là về khoa học chứng minh như thế nào thưa bác sĩ, có cơ sở không?
Dạ, đó thì về vấn đề này đó, khoa học bây giờ cũng chưa chứng minh được tại làm sao, nhưng mà theo kinh nghiệm thì người ta thấy rằng thì là có những cái stress, những cái căng thẳng đó thì nó cũng đều gây ra cái chứng mà gọi là rụng tóc. Thành ra cái nguyên nhân của nó thì thực ra thì như chúng tôi đã trình bày, nó có những cái nguyên nhân như là rụng tóc là tại vì nó vì những cái yếu tố mà chúng tôi vừa kể ở trên, tức là đại khái như stress, căng thẳng, nghe thiếu một vài chất dinh dưỡng ở trong cơ thể, hoặc là một vài bệnh mà do cái ở trên cái da đầu của mình, ở trên tóc của mình, và nó làm cho mình rụng tóc đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nhân bác sĩ nói về bệnh ở da đầu có ảnh hưởng có liên quan tới tóc đó, thì xin hỏi bác sĩ là nếu như mà rụng tóc nhiều mà bất chợt, bất thình lình mà trong thời gian dài như vậy đó thì có thể báo hiệu là những bệnh gì thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, những cái trường hợp mà rụng tóc nhiều như vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cái tuyến giáp ở trong ở trước cổ của chúng ta. Đó là một trong những nguyên nhân nó gây ra những cái trường hợp mà rụng tóc. Thành ra đó Ngoài ra nó còn một số những nguyên nhân khác, nó có thể được một bệnh số bệnh khác, thí dụ như bệnh eczema hay là bệnh ở trên da đầu nó có nấm hay là vân vân, nó cũng làm cho người ta rụng tóc rất nhiều đó thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Dạ vâng, có nhiều người lo ngại rằng vì họ thấy hình ảnh những cái người mà bị bệnh ung thư đó thì thường là bị rụng tóc mà nhiều khi là không còn tóc nữa, thì khi mà nhiều người mà thấy rụng tóc nhiều quá cái cứ lo không biết rụng tóc vậy tôi có phải bị ung thư hay không, có liên hệ gì không ạ?
Đúng vậy, là tại vì những người bị ung thư mà lại điều trị bằng những cái xạ trị hay là bằng điều trị nói chung bằng những cái chất mà khác nhau thì cũng có thể làm cho rụng tóc ở những người này. Thành ra cái sự rụng tóc này đối với này những người bị ung thư thì nó cũng là một chuyện rằng thì là nó là chuyện thường xảy ra đó thưa quý vị thính giả.
Như bác sĩ nói hồi nãy đó, nếu mà rụng tóc thì nó cũng có liên quan tới yếu tố dinh dưỡng. Vậy thì xin hỏi thăm các loại thức ăn thực phẩm nào có lợi cho tóc?
Chúng tôi nghĩ và y học cũng đồng ý là nếu chúng ta dinh dưỡng đầy đủ thì tóc của chúng ta nó cũng tốt hơn mà nó không ảnh hưởng, nó không gây ra những cái sự rụng tóc. Thành ra nếu mà chúng ta uống đầy đủ hoặc là chúng ta có thể dùng thêm những loại hóa chất, thí dụ như là bepanthen hay là vân vân, là những thứ đó mình dùng bepanthen để mình thoa lên tóc nó thì nó cũng là tốt. Thành ra dinh dưỡng tốt, nói tóm lại là dinh dưỡng tốt thì là cũng làm cho mái tóc của mình nó tốt hơn, nó bền hơn. Thì cái vấn đề dinh dưỡng thì quý vị chắc là quý vị cũng trông thấy là nếu chúng ta ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ thì cơ thể của chúng ta cũng khỏe mạnh đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, thế nhưng có những cái loại thực phẩm nào, những cái chất nào mà nó đặc biệt nó tốt cho tóc, mà thí dụ như một người bị rụng tóc quá nhiều hay một người lo lắng về cái sức khỏe của tóc mình á, có thể bổ sung tăng cường những cái chất đó để giúp mọc tóc nhiều hơn, giúp tóc không có bị mau rụng hay là mau bị gãy, bị chẻ ngọn không ạ?
Thực ra đó thì có một vài các cái sinh tố hay là vitamin đại khái, thí dụ như vitamin B5 hay là biotin hay là những cái chất mà nó làm cho tóc của mình nó mọc lên. Thành ra có thể dùng thêm những cái loại đó, thí dụ như B5 vân vân, là những cái thứ mà nó có thể giúp cho tóc của chúng ta mọc lại nhiều đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, yeah. Nhưng mà B5 và biotin mà bác sĩ vừa nhắc đó, nó có trong những loại thực phẩm tự nhiên nào không hay là phải cần tới thuốc men?
Thường thường đó thì những cái thứ chúng tôi vừa kể đó nó đều nằm ở trong cái thực phẩm mà ra. Thành ra nếu chúng ta dinh dưỡng đầy đủ thì cũng có những cái sinh tố đó, mà đặc biệt là những cái loại sinh tố B5 hoặc là những cái biotin mà nó nằm ở trong đó đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Nhân nói về những cái thuốc bổ sung để giúp cho tóc mọc nhiều hoặc là tóc bớt rụng đó, thì mình thấy trên thị trường có rất là nhiều những cái chất dưỡng tóc, rồi cũng có những cái chất kích thích mọc tóc, tác dụng thực hư như thế nào những sản phẩm này thưa bác sĩ?
Thứ nhất có hai điều chúng tôi muốn thưa cùng quý vị thính giả là những cái sợi tóc mà không thể nào có một cái chất nào mà làm cho nó mọc ra, tức là thúc đẩy để cho nó mọc ra được. Thành ra chúng ta nên đề phòng, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về cái vấn đề đó, là tại vì có nhiều hãng dược phẩm hay là mỹ phẩm thì họ quảng cáo như vậy, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó cũng không phải là cách mà để làm cho cái tóc nó mọc ra, là tại vì rằng thì là tóc nó mọc ra nó có một cơ chế hay là một cái nguyên tắc tự nhiên của nó. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là những cái hóa chất như vậy đó thì chúng ta cũng nên dè dặt một chút xíu. Thành ra nếu sử dụng thì cần phải cẩn thận, và nếu mà tóc nó dùng quá nhiều quá thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta lo nghĩ thì có thể là mang những cái loại tóc giả cũng được chứ không phải là không đó thưa quý vị thính giả và thưa quý Trà My.
Dạ vâng, ngay lúc này khi Trà My định hỏi về các cách điều trị cái chứng rụng tóc bất thình lình mà rụng tóc nhiều đó, điều trị làm sao, thì có bạn Khôi Huỳnh hỏi thăm luôn là tóc của vợ bạn hay bị rụng, có cách nào điều trị hay không thưa bác sĩ?
Trong cái trường hợp mà vợ của một ông bạn đặt câu nào hỏi này thì sở dĩ chúng tôi nghĩa là chúng tôi chỉ đưa ra một cái lời mà gọi là khuyến cáo hay là một lời chung là nói rằng thì là hiện chúng tôi không khám cái trường hợp của cái bà đó, thành ra chúng tôi không biết cái nguyên nhân tại làm sao để gây ra bệnh. Thành ra chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó đưa bà vợ của mình tới một bác sĩ để cho người ta coi xem tại làm sao. là tại vì rằng thì là cái nguyên nhân mà nó đưa tác dụng như vậy nó cũng có nhiều nguyên nhân, và người ta phải tìm rõ cái nguyên nhân rồi bây giờ mới có thể điều trị được đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn Stone là năm nay em 40 nhưng tóc em rụng rất nhiều, rụng tóc đen nhưng lại mọc lên tóc bạc, có cách nào để mọc lại tóc đen không và không bị rụng nữa không?
Thực ra đó thì một khi mà tóc đã rụng thì nó cũng hơi khó mà thay thế được. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị đó là đưa tới một bác sĩ để gần ở bên Việt Nam hay là ở ngoại quốc để ông ta coi, hay là vị đó coi, bác sĩ đó coi xem rằng là lý do tại làm sao để rụng tóc và đã có những cái khó khăn mà vị đó vừa mới nêu lên, thành ra để mà điều trị cho nó thích hợp đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý chồng.
Có rất nhiều thắc mắc về cách điều trị chứng rụng tóc, thưa bác sĩ. Với những trường hợp nào thì được điều trị ra sao? Bác sĩ có thể nói một cách tổng quát là với cái chứng rụng tóc này có chữa trị được hay không?
Thực ra đó thì chứng rụng tóc có nhiều nó cũng có thể chữa được, hay là chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái trường hợp rụng tóc nhiều, mà chúng ta phải căn cứ vào những cái nguyên nhân mà nó đưa tới rụng tóc như vậy. Chẳng hạn thí dụ như là dùng những mỹ phẩm thì tất nhiên là chúng ta phải dè chặt, và thứ hai rằng thì là những cái trường hợp căng thẳng lo lắng thì chúng ta phải giảm bớt những cái trường hợp căng thẳng lo lắng đi. Thế riêng yếu tố di truyền thì thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày là những cái yếu tố di truyền là một yếu tố mà chúng ta không thể nào thay đổi được, là tại vì rằng thì nó là một cái chuyện mà do di truyền, tức là từ cha mẹ ông cha đưa xuống, chuyển xuống cho con, đưa con cái, thành ra đó là yếu tố không thể điều trị được, không thể chữa được, không thể thay đổi được. Nhưng mà tóm lại thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa rằng thì là tất cả những yếu tố mà nó gây ra căng thẳng, thí dụ như là căng về tinh thần hay là căng thẳng về sợi tóc, thí dụ như vậy, mà thí dụ như là chúng ta chải một cái lược thưa với lược mau thì hai cái nó khác nhau, một cái lược thưa, một cái răng của nó thì dài hơn, nó rộng hơn, và cái lược mau và nó dày hơn, lược bí đó, và cái lược bí đó thì trong trường hợp đó chúng ta phải co, phải căng ra nhiều, và trong trường hợp này thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến cái sợi tóc của chúng mình đó, của ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Julie Trần hỏi thăm có thuốc gì để uống cho tóc không bạc, khỏi bạc hay không?
Một câu hỏi đó thì thực tình chúng tôi nghĩ rằng thì là để tránh cho tóc không bạc thì không có cách nào để mà nó tránh được cái trường hợp đó. Trừ trường hợp mà đại khái thì ngày xưa thì các đọc các truyền tàu thì hay là truyền Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy rằng thì là ông Ngũ Tử Tư sau một đêm suy nghĩ mà một vấn đề nó về đến chính trị thì đến sáng hay sau thì tóc của ông bạc hết tất cả, thì người ta cũng không hiểu tại sao, người ta không biết rằng là sao. Thế nên trong trường hợp vị thính giả này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chuyển một cái tóc màu bạc mà sang cái màu đen là một vấn đề rất khó đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Thành ra chuyển từ tóc bạc mà sang cái màu đen là tại vì rằng thì là khi tóc nó màu đen là trong đó có những cái hắc tố hay có những cái phân tử mà nó làm cho tóc nó thành ra màu đen, và khi ánh nắng chọi vào đó thì chúng ta thấy dọi vào thì chúng ta thấy rằng nó nổi lên màu đen ở trong đó. Thành ra hai chuyện đó nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Do cái hắc tố như vậy là người mà bị tóc bạc á, tức là bị mất cái chất hắc tố đó trong cái sợi tóc phải không bác sĩ?
Vâng, thường thường đó thì là tất nhiên là trong trường hợp mà tóc bạc đó, nó mất bớt những cái sắc tố ở trong đó. Thí dụ như người lớn tuổi thì nhiều khi cũng có thể là vì một cái sự chuyển hóa nào đó ở trong cơ thể của người cao tuổi. Thành ra có những cái làm cho tóc bạc nó cũng bạc lên, và nó cũng đưa chuyển đen thành ra trắng, thành ra là tóc nó trắng hơn, thưa quý vị thính giả.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo đó là mồ hôi trên da đầu ra nhiều rồi rụng tóc, xin hỏi nguyên nhân. Nguyễn Tuấn Anh.
Cái nguyên nhân mà mồ hôi ở trên da đầu thì cái chuyện này là chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là tới một bác sĩ nào ở gần mình hay là một bác sĩ gia đình để người ta coi xem, phân tích coi xem cái mồ hôi ở trên đầu nó tại sao lại nhiều như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ là thường thường đó nếu chúng ta làm một cái gì mà căng thẳng hay nấy nhiều quá thì nó cũng có thể đưa cho mồ hôi nó ra trên đầu, hoặc là có những cái người mà đã có những cái suy nghĩ thì nó cũng làm cho mồ hôi ra đầu. Thế tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là nên đưa tới một bác sĩ gia đình để người ông ta coi xem lý do tại làm sao lại mồ hôi ở trên da đầu nó lại ra nhiều như vậy, và ông ấy sẽ hay là vị đó sẽ, vị bác sĩ đó sẽ đưa ra cách điều trị một cách thích hợp đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khanh Nguyễn hỏi thăm có phải mình suy nghĩ nhiều làm tóc bạc sớm phải không bác sĩ?
Thực ra đó thì tóc bạc sớm đó thì nó cũng, mà suy nghĩ nhiều thì nó cũng là một nguyên nhân, là tại vì là đó là những cái căng thẳng ở trong người, trong tâm tư, trong người con người ta, và nó sẽ đưa tới chóc tóc của nó mau bạc sớm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Nguyễn Tiến Đức hỏi là cơ chế stress gây rụng tóc có đúng hay không? Thì lúc nãy bác sĩ cũng có trình bày một trong những nguyên nhân gây rụng tóc đó là có cái yếu tố căng thẳng khiến cho con người mình nó xáo trộn những cái nội tiết tố thì cũng là gây rụng tóc hoặc là gây tóc bạc sớm hả bác sĩ?
Vâng, thì cái đó là cái stress, nhất là cái stress nó căng thẳng, về tinh thần nó cũng căng thẳng, hoặc là chúng ta, như chúng tôi đã trình bày đại khái, chúng ta dùng những cái phương tiện mà chải tóc hay là cái đó cũng không cần, không cũng nghĩa là nó mạnh quá thì nó cũng làm cho cái tóc của chúng ta bị ảnh hưởng. Và có một điều cẩn thận là chúng tôi xin đề nghị hay là với quý vị thính giả là sau khi mà chúng ta tắm thì sau khi tắm chúng ta chỉ lấy cái khăn tắm thấm qua cái tóc, đừng có dùng nhiều những cái phương tiện, thí dụ như là sấy tóc. Thưa quý vị, sấy tóc nó là có những cái độ nóng nó vào trong cái sợi tóc của mình, và nó cũng làm ảnh hưởng tới sợi tóc của mình, tức là sợi tóc của mình có thể rụng sớm đi một chút xíu. Hoặc là chúng ta có thể hong tóc, thí dụ như là các bà mẹ ngày xưa thường thường nữa, thì họ ở Việt Nam vậy thì chúng tôi thấy rằng thì là sau khi mà tắm hoặc là làm tóc nó ướt thì thường thường chỉ vẩy ở bàn đất, chỉ nắm cái tóc và vẩy đi một chút xíu cho nó nước nó thoát đi, và sau đó nó để tự nhiên, để gió tự nhiên nó làm cho cái tóc của mình nó khô đi, chứ cũng không cần phải sấy nhiều đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Nguyễn Thanh Tùng xin hỏi là uống thuốc nam bổ thận có giúp làm mọc tóc hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là thuốc bổ thận hay là những thứ khác mà nó có ảnh hưởng tới cái chuyện tóc của chúng ta. Thành ra chúng tôi thưa với vị này, rằng thì là cái thuốc mà để gọi là bổ thận thì theo chúng tôi nghĩ, và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi, nó không ảnh hưởng hay là không có liên quan gì tới vấn đề mà tóc đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Lương Thị Anh, hà thủ ô đỏ và tinh dầu bưởi có tác dụng gì với tóc?
Những cái thứ đó là những cái thứ mà rất hay được nghĩa là các cụ ta sử dụng. Thí dụ như hà thủ ô, người ta nói rằng thì hà thủ ô nó là một chất làm cho cái tóc của mình tốt hơn lên, làm đen hơn lên, thì cái đó cũng là một cái tốt. Rồi là những cái loại đó, những cái bồ kết vân vân, thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi nghĩ rằng nước bồ kết nó là một cái loại rất tốt và để làm để làm cho tóc của nó bền. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là quý vị có thể dùng nước bồ kết hoặc là nước chanh hoặc là vân vân, những cái thứ đó là nó có thể giúp cho mình cho cái tóc nó được sạch và nó an toàn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, nhân nói về cái cách phòng ngừa chứng rụng tóc đó bác sĩ, ngoài những cái sản phẩm tự nhiên hơn là những cái sản phẩm từ hóa chất đó, thì mình cũng có những cái cách nào phòng ngừa để không bị rụng tóc nhiều, không bị rụng tóc sớm không bác sĩ?
Nó có nhiều cách để phòng ngừa cho tóc không rụng sớm được, là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái sự rụng tóc. Thành ra đó là cái thứ nhất để chúng ta tới để ngừa được. Và thứ hai, như chúng tôi đã trình bày là chúng ta ăn uống hay dinh dưỡng đầy đủ, trong đó có nhiều thí dụ như là beta-carotene hay là có những cái B5 hay là biotin hay là vân vân, là những chất đó chúng ta có thể dùng thêm để cho cái tóc của mình nó đẹp mà nó bền đó, thưa quý vị thính giả, thưa cô Trâm Minh.
Dạ, cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên liên quan tới việc nhuộm tóc hay là uống tóc, nó có những cái tác hại gì đáng lưu ý với da đầu, với sức khỏe của tóc không ạ?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi là vấn đề nhuộm tóc thì bây giờ thí dụ như là đường tóc trắng mà nhuộm đi để nó thành đen thì nó chỉ là một phương diện, một cách gọi là thẩm mỹ chứ không có công dụng gì cả. Đó, tức là nó chỉ cái màu trắng mà người ta cho chất nhuộm mà nó có tác dụng màu đen vào trong đó thì nó chỉ làm cho sợi tóc của nó đen ra, mà cái sự đen ra đen của sợi tóc này thì nó cũng chỉ là về phương diện thẩm mỹ mà thôi chứ không phải là nhu cầu cần thiết. Thế còn cái trường hợp mà sấy tóc thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị như chúng tôi đã trình bày, tức là đáng lẽ là sấy tóc cho nó khô thì chúng ta có thể dùng những phương tiện, thí dụ như là hong tóc hay là để tóc tự nhiên cho nó khô dần đi. Và như vậy là cũng tránh được cái trường hợp hong tóc, là tại vì hong tóc, tức là trong trường hợp đó ta phải dùng những cái máy hay những cái thiết bị để người ta lấy cái hơi nóng ở trong cái tóc ra và làm cho cái tóc của mình nó khô đi. Và trong trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không cần thiết đó thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà vì những cái loại thuốc nhuộm hay là những cái loại thuốc dùng để uống tóc cho quăng á, hoặc là duỗi tóc cho thẳng á, những cái đó nó là hóa chất, thì có những cái quan ngại rằng là để hóa chất như vậy tiếp xúc với da đầu với tóc mà trong cái mức độ thường xuyên là hàng tháng phải nhuộm, phải uống thường kỳ như vậy kéo dài, không biết có ảnh hưởng gì không?
Chúng tôi nghĩ và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi rằng những cái chất đó hay là những hóa chất hay là vân vân, bất cứ một phương tiện nào mà chúng ta sử dụng để làm cho cái tóc của mình nó tốt thì cũng tốt thôi. Vâng, thưa quý vị, nó cũng tốt thôi. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nên gọi là dè dặt với những cái sản phẩm đó, đó thưa quý vị thính giả.
Tức là cái gì mình lạm dụng quá thì cũng không có nên.
Vâng. Nên là dùng một cách, chúng tôi không dám nói rằng thì là không được dùng, nhưng mà cũng cứ dùng không sao, là tại vì người ta quảng cáo đó thì tất nhiên rằng thì là mình cũng nghe theo lời họ, chứ còn nếu mà cứ dùng lạm dụng quá thì thưa quý vị, bất cứ một chất nào nó nếu mà lạm dụng quá thì nó cũng gây ra ảnh hưởng đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, và nói về cái phương cách để mà giữ cho tóc khỏe, da đầu khỏe đó, thì xin hỏi thăm với phương diện từ những cái nhà chuyên môn đó, thì họ khuyên là nên gội đầu như thế nào cho đúng cách, cái mức độ thường xuyên ra sao? Tại vì có nhiều người thì nghĩ rằng nếu mà gội đầu hoài, ngày nào cũng gội thì cái hóa chất từ trong cái thuốc gội đầu cũng giống như là cái nước của mình trong đó nó cũng có chlorine, có thuốc tẩy vân vân á, thì nó cũng ảnh hưởng làm cho không có tốt cho tóc. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là để đầu mà nó có cái bã nhờn, nó bắt đầu nó tiết chất dơ, tuyến bã nhờn tiết ra nhiều đó, thì càng chất nhờn ra nhiều thì tóc càng dễ rụng hơn.
Thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả, chúng tôi theo ý kiến của chúng tôi và cũng là ý kiến của các nhà y học là nếu mà cái tóc hay là cái đầu của chúng mình mà giữ sạch sẽ thì cái tóc của mình nó sẽ tốt hơn. Mà tất nhiên là nếu mà cái đầu của mình không được vệ sinh nhiều gầu hay là nhiều chất dơ hay là vân vân nhiều quá, hay là có những cái nấm nó mọc ra trên tóc của mình, nó cũng bị ảnh hưởng. Thành ra theo chúng tôi và y học cũng đồng ý là nếu mà cái tóc của chúng ta nó sạch, không cũng bị những cái gầu hay bị những bẩn. Gầu ở đâu mà ra? Gầu nó là chất dơ ở trên da tóc nó tạo ra. Thế thành ra nếu mà để tự nhiên nó sạch sẽ, giữ sạch sẽ như cô Trà My nói thì là một cái điều rất là tốt đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, và cũng có thắc mắc là nếu mà những người mà đi hồ bơi nhiều á thì không biết có tác hại gì cho tóc không, vì tóc phải thường xuyên tiếp xúc với chất tẩy rửa ở dưới hồ bơi, những cái thuốc tẩy đó thưa bác sĩ.
Thưa quý vị thính giả, thì thực ra nếu mà trong nước hồ bơi, thường thường chúng tôi được biết, theo chúng tôi được biết và các nhà y học cũng đồng ý là nó pha thêm cái chất chlorine ở trong đó. Và thường thường nếu cái chất chlorine ở một cái mức độ mà vừa phải thì theo chúng tôi nghĩ nó cũng không có sao hết cả, là tại vì rằng thì là ở những hồ bơi như vậy đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì cho lắm, trừ trường hợp là nếu chất chlorine đó nó nhiều quá, nó hơn quá thì nồng độ của nó cao quá thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng đến tóc, của nó chỉ là một phần nào nó cũng ảnh hưởng tới tóc, là đại khái thí dụ nó làm cho cái tóc của mình nó bị ảnh hưởng lây vào trong đó vì những cái chất chlorine nó nhiều, thành ra cũng chúng ta cần phải dè dặt về vấn đề đó.
Và ở nhà đó thì hiện bây giờ thì các gia đình ở Việt Nam cũng có máy nước nóng, máy nước lạnh để mà điều hòa cái nhiệt độ nước khi mà tắm. Thì thưa bác sĩ, có một cái thắc mắc là gội đầu nước nóng hay gội đầu nước lạnh, cái nào tốt hơn cho tóc?
Thưa quý vị, cả gội đầu nước nóng và nước lạnh đều tốt, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ và cũng là ý kiến chung của các nhà y học là nếu chúng ta gội đầu bằng nước lạnh, mà thường thường đó, nước lạnh nó cũng nước là mật nóng hoặc là lạnh, nó cũng làm cho bớt những cái dơ bẩn ở trên tóc của chúng ta đi. Và nếu nước lạnh thì nó tốt hơn, là tại vì rằng đầu tiên nó không gây ra những cái ảnh hưởng như chúng tôi đã nói, là nếu mà chúng ta dùng nước nóng nhiều quá thì nước nóng nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó thay đổi cấu trúc của nó, và nó làm cho cái tóc của mình nó có thể bị hư hao sau này. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả là nên tắm rửa hay là gội đầu bằng nước lạnh đó, thưa quý vị thính giả.
Trà My một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình, và xin hẹn gặp lại bác sĩ cũng như quý vị khán thính giả vào chương trình tối thứ năm tuần tới.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được xây dựng chung quanh ý niệm về một liên minh vững mạnh, gồm các nền dân chủ cùng chí hướng trong vùng, cùng muốn tiến đến một trật tự căn cứ trên tự do, cởi mở và pháp trị. Vào ngày 30 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra những cột trụ kinh tế và thương mại trong chiến lược này. Chính quyền Tổng thống Trump cam kết mở rộng giao tiếp kinh tế tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Pompeo nói. Việc giao tiếp kinh doanh của chúng ta là cốt lõi trong nhiệm vụ đẩy mạnh hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ngoại trưởng Pompeo nói, chiến lược của chúng ta là tìm cách giúp cho các doanh nhân Mỹ làm những việc mà họ làm tốt nhất. Tổng thống Donald Trump cũng kỳ vọng những cam kết của chúng ta tạo nên sự hỗ trợ to lớn hơn cho một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, từ tất cả các quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực vững mạnh về chủ quyền, cai trị theo luật pháp và thịnh vượng lâu dài. Hoa Kỳ góp 113 triệu đô la vào những sáng kiến mới của Mỹ, hỗ trợ những lĩnh vực nền tảng trong tương lai như kinh tế kỹ thuật số, năng lượng và hạ tầng cơ sở. Các quỹ này mới chỉ tượng trưng cho số tiền ứng trước về một kỷ nguyên mới trong cam kết kinh tế của Hoa Kỳ đối với hòa bình và thịnh vượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Pompeo nói sáng kiến đầu tiên là đối tác liên kết kỹ thuật số và an ninh mạng, một khoản đầu tư sơ khởi trị giá 25 triệu đô la để cải thiện liên kết kỹ thuật số cho các quốc gia và mở rộng cơ hội cho việc xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ. Sáng kiến thứ hai, đẩy mạnh phát triển và tăng trưởng qua năng lượng viết tắt là Asia EDGE. Qua Asia EDGE, chúng ta sẽ đầu tư gần 50 triệu đô la trong năm nay giúp các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhập khẩu, sản xuất, chuyển vận, lưu trữ và triển khai các nguồn năng lượng. Cuối cùng, để đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng cơ sở, Ngoại trưởng Pompeo loan báo là Hoa Kỳ đang phát động mạng lưới hỗ trợ và giao dịch hạ tầng cơ sở, một sáng kiến của chính phủ với gần 30 triệu đô la cho việc thành lập một cơ quan liên ngành mới để điều phối những công cụ của chính phủ Mỹ nhằm thăng tiến việc phát triển cơ sở hạ tầng. Sáng kiến này cũng thành lập một quỹ tư vấn giao dịch vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giúp các quốc gia đối tác tiếp cận được những hỗ trợ pháp lý tư và những cơ quan chuyên môn khác khi cần, nhằm giúp các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các cuộc thương thuyết dự án phức tạp. Viễn kiến của chúng ta về vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không gạt ra ngoài quốc gia nào. Chúng ta tìm cách làm việc với bất cứ nước nào để thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cho tới khi nào sự hợp tác này đạt được những tiêu chuẩn cao nhất mà người dân của chúng ta đòi hỏi, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hoa Kỳ cam kết tăng cường sự hiện diện trong khu vực vì chúng ta muốn người Mỹ và tất cả các dân tộc khác trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chia sẻ tăng trưởng kinh tế của những năm 2020, 2030, 2040 và xa hơn nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.